Thành ra nếu mà mình mà giữ giới được đúng như vậy, mà cái huân tập như vậy là rõ ràng là mình tập luyện cái con đường xuất gia đấy chứ. Mình đâu phải là mình thọ bát trai này là thọ rồi muốn tới đầu tới, mà Đức Phật sắp xếp nó ra thọ bát con trai là đi để đi đến chỗ xuất gia, tập dần dần, tập ngắn hạn. À, mình được quyền trong một ngày một đêm, được quyền cũng cần cạo đầu, không cần phải cạo đầu trong một ngày một đêm thôi, nhưng mà thực ra nó là thọ giới xuất gia. Cho nên Đức Phật mới nói Đế Thích, Đức Phật phản đối Đế Thích, vua trời Đế Thích ca ngợi. Vua trời Đế Thích nói là người nào mà giữ cái bát con trai giới này này, nó công đức sinh cõi trời, không thua gì ta. Đức Phật mới ngăn lại, Đức Phật bảo là Đế Thích nói như vậy là sai. Đế Thích vẫn còn hưởng thụ, vẫn còn hưởng dục. Cái bát con trai giới này là dứt dục, trong một ngày một đêm dứt dục. Cho nên cái công đức của bát con trai này là Đức Phật nói vượt hẳn Đế Thích, ngang hàng với Phật. Thành ra mình thọ bát con trai giới như vậy là nó có nghĩa như vậy, nhưng mà mình cũng đâu có ngờ. Mình được thọ lên chùa huân tập tu, nếu mà nó kêu là huân tu như mọi bữa mình huân tu thì nó đúng. Thì tóm lại cho mình thấy là thực sự ra là cái chỉ giới này nó là cái căn bản mà nó, nếu mà nói đúng theo cái pháp Phật đó, thì tu tập là chỉ giới, là thọ giới chỉ giới, và tu tập là cái bước đầu tiên để vào đạo, tu tập là để đi theo con đường đạo. Và cái chỉ giới đó, cái chỉ giới là để đi theo con đường đạo. Cái người nào có thọ giới đó thì cái người đó mới là theo đúng con đường đạo của Đức Phật, mới là đệ tử Phật. Là cái người đó có tu tập bất cứ cái gì thì chăng nữa cũng phải có chỉ giới nó mới thành được của đạo Phật. Tu thiền định, tu trí huệ mà không có giới thì trong luật nói mình mà tu thiền định trí huệ mà không có giới ấy, thì mình chỉ là ngoại đạo hoặc là quỷ thần mà thôi. Còn mình phải có giới. Nếu mình có giới mà không có thiền định với trí huệ thì mình sinh vào cõi người cõi trời, tức là mình đi theo con đường trời người. Nhưng mà giới của Phật ở đây là giới của Phật là giới đi theo con đường thiền định trí huệ đó. Giới để tịnh tâm, cái giới đó nó thực ra đó là mình trong tất cả những cái ngày tu bát con trai, thọ năm giới của mình cho đến tu bát trai, thực ra nó là một cái tập luyện để đi theo con đường Đức Phật. Và thọ bát con trai mỗi lần như vậy đó là mình dấn thân, mình thử thách mình, thử thách cái xuất gia của mình, cái lực xuất gia, cái tâm nguyện xuất gia của mình. Mình tập luyện cho nó mạnh dần lên, là cái bát con trai, cái nghĩa đúng của nó là vậy. Thì đó là cái ý nghĩa tu tập trong đạo Phật. Và mình nhớ là bất cứ một điều gì đấy, trong kinh Phật cũng nói đó, bố thí mà không có chỉ giới đó, thì cũng đoạn tuyệt ngục. Thì giới nó là nền tảng căn bản. Thế ra mình biết được là nó làm nó một cách tổng quát, chứ mình không có đi sâu về nghĩa giới. Nhưng mà nói cái nghĩa giới của mình, thọ giới, tu giới là vậy. Là tại sao mình không tổ chức một cái ngày hôm nay lên tụng niệm gì, cái đó kêu là huân tu mình thường nói. Cái ngày hôm nay là cái ngày thọ bát con trai, nó khác gì nhau. Cái ngày huân tu là mình huân tập về bằng khẩu nghiệp, mình huân tập về những cái trí huệ và những cái thiền định. Còn cái ngày hôm nay là mình xây dựng cái nền tảng con đường đạo, con đường tinh thần của mình là mình thọ giới. Thọ giới là nền tảng để nó biến tất cả mọi cái pháp khác trở nên thanh tịnh, trở thành đạo Phật. Nên ngày thọ giới với ngày huân tu nó có khác trong điểm đó. Thế thì nói đúng, đã nói đến chữ thực hành, tức là tu tập và thực hành. Cái thực hành trong đạo Phật là chỉ giới. Bây giờ mình tóm kết lại là hễ mà tu á, tức là thực sự bây giờ nếu mà bảo là hướng dẫn Phật tử tu á, thực ra là tu chỉ giới nó mới đúng nghĩa. Thành ra những cái tụng niệm của mình á, những cái tụng kinh của mình ấy, nó là gì vậy? Cho nên đôi khi nói là cái đó là mình có giới rồi, tức là mình thọ năm giới, mình là Phật tử đó. Bây giờ mình mới tu tập thêm cái công đức làm cái tương đương cho mình. Cái lễ bái sám hối cũng là một cái điều rất tốt, tu rất được, rất nên tu cái đó, cái sám hối ấy. À, cái cuối cùng nữa mà cái mà mình bảo vậy thì bây giờ có nhiều khi nói là đâu cần gì, bởi vì học giới như vậy là đi vào con đường xuất gia, giờ có nhiều khi mình tu cái không cần phải vào đó. Ví dụ mình ngồi thiền rồi mình chứng thấy này nó gì, mà chắc chắn cái đó không có đúng. Muốn những cái điều ngồi thiền nó đúng thì mình cũng phải được cái sự hướng dẫn của một vị thầy. À, cái vị thầy đó là một vị thầy cũng phải là rất là vững chắc, có khả năng vững chắc và đắc đạo. À, thời này rất hiếm. Ngoài đó nữa thì mình bảo là còn cái tu tịnh độ niệm Phật nó là cái gì vậy? Nó đâu có nói gì đến giới đâu. Thì tu tịnh độ này á, là căn bản hơn hết. Ý nghĩa của tu tịnh độ ở đây là bởi vì trong thời nay đó, giới là căn bản của đạo Phật, giới là căn bản của sự tu tập, nhưng mà không có mấy ai thực hành. Thành ra đó là cái điều mà mình thấy lý do tại sao, bởi vì cái nghĩa của giới nó khó lắm, người ta hiểu lầm nó thành cái pháp của thế gian, người ta lơ là. Tất cả mọi cái đó, trì giới cũng là một điều rất khó. Cho nên các tổ tịnh độ mới thấy rõ một điều là cái pháp dễ nhất, cái pháp bước đầu tiên của đạo Phật đó, là trì giới, người ta làm đã không nổi. Thành ra bây giờ là chỉ còn một cách cuối cùng thôi, là mình cần gặp Phật. Mà đặc biệt gặp Phật ở cõi Phật, đừng có gặp Phật ở cõi người ta nữa. Gặp ở cái cõi này nó mệt, chi ơi mà nó mệt. Phật cũng có oan gia nữa. Phật cũng bị Ngài Đề Bà Đạt Đa hại. Khi mà Ngài Phật bị thương chân nằm ở trong hang á, các đệ tử khác của Phật đó phải đến bao vây quanh hang để bảo vệ Phật đó. Sợ Ngài Đề Bà Đạt Đa ám hại tiếp, nên nói Phật phải la, Phật phải nói lên là không ai có thể hại được ta. Phật là cái bậc mà không cần đến đệ tử bảo vệ mình. Người biết được là vậy. Nhất là thời Phật, Phật ra đời mà ở trong cõi này nó cũng rắc rối đủ thứ. Truyền thuyết ta nói là ông bố của công chúa Gia Du Đà La rất là ghét Phật, rất là oán hận Đức Phật. Thì biết là người thân trong nhà nó mà còn như vậy, cái cõi này họ không có thấy đạo, họ nghĩ theo lối đời, họ mất quyền lợi, họ không được như ý, họ có thể sân hận, họ có thể nghĩ đủ thứ trong đó hết. Họ không nghĩ đến cái vô thường, họ nghĩ đến cái đạo, nghĩ đến cái chuyện sinh lão bệnh tử, nghĩ gì hết đó. Họ nghĩ của họ, nghĩ đến cái đó của họ, có thể con cái của tôi, chồng vợ của tôi, gia đình của tôi có quyền trong đó đủ thứ, nghĩ tất cả cái như vậy. Rồi cái nó đụng chạm một chút, tức là nó không vừa ý, chẳng có điều gì xấu, chẳng có điều gì. Có nhiều khi hai người ghét nhau mà cái nguyên do nó không có cái gì là ác hết á, người ta cũng có thể ghét nhau. Nhưng có một ông quan nó bị tù, khi ông được thả về rồi, ông trở lại cái chức của ông. Ông có một người bạn rất thân cũng làm quan nữa, mà cái ông quan này thân quá, thành ra ông quan này cũng mới giỡn, mới kêu là tù binh không à. Ông kêu ông bạn là ông tù binh, mà ông kêu ông giận, mà về sau này có cơ hội ông giết luôn ông kia. Thì biết là đời này nó rất là phức tạp, mình mà ở cõi này mình gặp Phật nữa cũng đầy chướng ngại, đầy mệt mỏi, tu tập gì nó cũng mệt, phức tạp vô cùng. Tâm mình có đoàn thiện ở cõi này nữa thì mình vẫn bị người ta ghét, vẫn có người ghét mình. Đến cõi này là như nó phải tranh chấp. Nên mình ở cõi Phật đó, mình sinh về cực lạc đó, nó không bao giờ có chuyện đó. Tất cả những người dân ở trên nó, người ta biết rõ tất cả cái chân lý là gì, cái gì thực sự là thanh tịnh giải thoát. Người ta biết rõ cái thiện nó là một cái con đường siêu siêu thoát, con đường mình phải giữ nó, không giữ thiện nó là chết. Và người ta thoát ly khỏi tất cả những cái tham lam này, nó ở trên đó các bậc thánh thượng thiện nhân này nó đầy đủ. Với những cái môi trường như vậy, gặp Phật như thế đó, các tổ tịnh độ nó gặp như vậy đó, thì mình mới đắc đạo được. Tóm lại đó là cái nhìn thấy ở trong đạo Phật đó, mở ra cho mình cái nhìn thứ nhất, ý nghĩa con đường đạo nó không phải là thế gian pháp, mình đừng có lầm. Nó nhiều khi dùng danh từ nói, cách nói nó giống pháp thế gian, nó không phải, nó không phải là ngoại đạo. Cái thứ hai nữa là nó khó ghê lắm, không có dễ chút nào hết. Không phải mình nghe có lý, mình nghe hiểu hiểu, nghe chút vậy đó là mình nghĩ là nó được. Nó khó vô cùng, cho nên đừng có cứ mộng tưởng tu những cái pháp mà quá cao. Thế là mình biết như vậy, đó là cái mình nhìn thấy. Và mình thấy như vậy rồi, mình biết cái căn bản của mình, cái căn bản của sự tu tập của mình là huân tu, huân tập theo khả năng của mình và giữ vững, giữ vững cái lòng tin của mình và tam bảo, giữ vững cái sự quy y của mình và Phật. Cái cuối cùng mà mình phải có lại, mà dù khó mấy thì khó, là cái quy y tam bảo. Cái tâm của mình mà nó càng tin tưởng, nó càng thuần thành chừng nào thì mình càng mau phát triển chừng đó. Mình cứ bỏ mất cái gốc đó, mình cứ bỏ mất cái lòng tin đó, mình lo tập cái pháp này, mình lo luyện cái pháp kia, thực sự là mình không có đủ sức mà mình làm hư sự. Mà nếu mà mình cứ biết thờ Phật, kính Phật, lạy Phật, lễ Phật, bái Phật, sám Phật, quy về Phật, lương tưởng Phật, tin tưởng dứt khoát của Phật, thì trái lại động lực phát triển rất mong. Cái điều đó mà muốn chứng minh là chứng minh được điểm. Bây giờ cứ mang hai nhóm Phật tử ra rồi cho tu, cho huấn luyện là thấy điểm. Cái nhóm nào mà cứ tu pháp này pháp kia là loạn sàng ngầu hết rồi, và ngã mạn kiêu mạn một thứ. Cái nhóm nào mà cứ tu thờ Phật, lạy Phật, bái sám Phật, quy về Phật, lương tưởng Phật, cái nhóm đó sẽ phát triển được mạnh. Và những cái người đó nó sẽ làm đúng theo cái lý tưởng của đạo Phật. Đó là điều mà cái bài học, cái nhận xét cho mình nhận xét như vậy. Thì đến đây mình tạm ngưng, thì hết giờ còn nghỉ ngơi hay là tụng niệm gì tiếp không biết nữa. A Di Đà Phật. Nguy